Lời giới thiệu của nhà toán học Ngô Bảo Châu và nhà văn Phan Việt. Người Mỹ hiện sống ra sao? Nước Mỹ bây giờ thực sự là như thế nào? Đây là những câu hỏi mà nhà văn đoạt giải Nobel của Mỹ John Steinbeck tự hỏi mình ở tuổi 58. Để trả lời các câu hỏi đó, ông quyết định lái một chiếc xe tải rong ruổi khắp nước Mỹ. Từ thành phố New York bên bờ đông, xuyên qua đồng bằng lớn miền Trung, qua vùng núi Montana sang California ở bờ Tây, đi dọc bờ biển miền Tây xuống Texas ở phía Nam, đi xuyên các bang miền Nam, rồi trở lại New York. Đó là một hành trình gần 16.000 cây số mà John Steinbeck gọi là hành trình đi tìm nước Mỹ. Ông chỉ có một người bạn đồng hành duy nhất là con chó sù Charlie. John Steinbeck tìm thấy có lẽ không phải là một nước Mỹ, mà là rất nhiều nước Mỹ trên cùng mảnh đất này. Ông thấy không phải là một khái niệm người Mỹ đồng chất, mà là rất nhiều người Mỹ khác nhau, khác ở địa lý sống, ở sự giàu nghèo, niềm tin tôn giáo, quan điểm chính trị, quan niệm về giấc mơ Mỹ và giá trị Mỹ. Và như vậy, tuy tìm nước Mỹ, nhưng đây cũng là hành trình John Steinbeck tìm hiểu về chính bản thân mình. Khi ông, với tư cách một nhà văn, đối diện với những đồng bào đa dạng của mình, những phong cảnh thiên nhiên và thực trạng xã hội phức tạp của Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ. Ông cũng tìm thấy mình trong lúc ông, với tư cách một con người, đối mặt với những khó khăn khi rong ruổi 3 tháng liên tục trên đường, ở một tuổi đã không còn trẻ, với một con chó vừa là bạn đồng hành trung thành, nhưng cũng có lúc giống như một đứa bé khó chịu. Đọc tôi, Charlie và Hành Trình Nước Mỹ, bạn sẽ đồng hành với Steinbeck trong việc tìm kiếm nước Mỹ cũng như tìm hiểu bản thân ông. Và có thể bạn cũng sẽ tìm kiếm được mình trong sự đồng vọng với hành trình của một nhà văn đã luôn đứng về phía những người lao động, đã thấy tổ quốc mình tồn tại không phải ở các địa danh, mà trước hết và quan trọng nhất ở những người đã lựa chọn mảnh đất này làm nơi sinh sống. Và dù khác nhau, đều chỉ đang cố gắng thực hiện một hành trình tồn tại xứng đáng nhất. Xin trân trọng giới thiệu với bạn đọc cuốn Tôi, Charlie và Hành Trình Nước Mỹ của John Steinbeck qua bản dịch của dịch giả Tuấn Việt. Tác phẩm Tôi, Charlie và Hành Trình Nước Mỹ. Tác giả John Steinbeck. Dịch giả Tuấn Việt. Sách nói do Tuổi Trẻ Mobile thực hiện, được thể hiện qua giọng đọc của Ái Hòa và Minh Thành. Phần 1.
Khi tôi còn thơ trẻ, lòng mơ tưởng những phương trời xa xăm. Người lớn bảo tôi rằng, để chữa chứng ngứa ngáy đôi chân thì phải trưởng thành lên thôi. Đến khi năm tháng biến tôi thành gã trưởng thành, món thuốc trị ngứa hóa ra lại là tuổi trung niên. Đến tuổi trung niên, người ta lại bảo cần thêm nhiều tuổi nữa mới xoa dịu được cơn sốt ấy. Và giờ đây, khi tôi đã 58 tuổi đầu, có lẽ chăng sức khỏe sẽ là thang thuốc cuối cùng. Thế mà vẫn chẳng có món thuốc nào linh nghiệm cả. Còi tàu rút lên đủ 4 tiếng là tóc gáy tôi cứ sởn hết cả lên. Đôi chân lại một phen nhấp nhổm, cứ nghe tiếng máy bay, tiếng động cơ khởi quạt, thậm chí đến tiếng gió ngựa lốc khốc trên mặt đường là tôi lại chứng nghiệm cái trùng mình muôn thuở. Miệng khô khốc, đôi mắt xa xăm, lòng bàn tay rang nóng, cái nôn nao từ bụng dâng cả lên lồng ngực. Nói tóm lại, tôi vẫn cứ như xưa. Nói nôm na, đã lang bạc một thời thì cả đời lang bạc. Tôi e rằng căn bệnh đó là bất trị mất rồi. Tôi nêu cớ sự này chẳng phải để răn đe ai đó, mà chỉ là để bảo ban chính mình mà thôi. Khi con virus lang bạc bắt đầu gặm nhấm gã đàn ông ương bướng, và con đường từ chốn này như thênh thang, như thẳng tắp, như ngọt ngào, thì gã nạn nhân ấy trước hết phải tìm cho mình một lý do hợp tình hợp lẽ để mà ra đi. Với một gã lang bạc bất trị thì chuyện này thật quá dễ. Hắn có cả một rừng lý do để mà lựa chọn. Kế tiếp, hắn phải lên kế hoạch thời gian và nơi chốn, chọn hướng, chọn đích. Và cuối cùng, hắn phải tính toán cuộc hành trình, đi cách nào, mang theo gì, ở bao lâu. Công đoạn này là nhất thiết, là sống còn. tôi nêu nó ra đây, để những kẻ mới mò mẫm đến lang bạc xứ, dĩ như các cô cậu thiếu niên đang ngấp nghé trước thềm ải khổ, không tưởng lầm rằng mình đã phát minh ra nó. Khi một hành trình được thiết kế, trang bị, xúc tiến xong, thì lại có thêm một nhân tố nữa vào cuộc, chiếm lấy thế thượng phong. Mỗi chuyến du hành, trong trũi, thám hiểm đều là một thực thể riêng. Chẳng chuyến đi nào giống chuyến đi nào. Chúng có cá tính, tính cách, sự cá biệt, sự độc đáo riêng. Hành trình là chính con người. Làm gì có ai giống ai? Và tất cả những kế hoạch, những phòng bị, những kiểm tra, những cưỡng thúc đều chẳng ích lợi gì. Sau nhiều năm vật vã, ta chợt nhận ra rằng ta đâu có làm cuộc hành trình nào, mà chỉ có những cuộc hành trình làm chúng ta mà thôi. Những toan tính, kế hoạch, việc đặt chỗ, tiền nong và những thứ buộc phải làm khác đều chẳng là gì cả trước cá tính của mỗi chuyến đi. Chỉ khi nhận ra điều đó, gã lang bạc mới có thể thư giãn và thuận theo với nó. Chỉ khi đó, mọi nỗi thất vọng mới tan biến. Khi đó, hành trình sẽ giống như cuộc hôn nhân. Bạn sai 10-10 nếu cứ nghĩ mình khống chế được nó. Tôi cảm thấy thật dễ chịu khi nói ra điều này, mặc dù chỉ những ai từng trải mới có thể hiểu hết được.